Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 25 Giải quyết nan đề trong mối quan hệ xã hội, sống theo tư dục. Chúng ta thấy báo chí gần đây có đăng tin những vụ án đặc biệt xảy ra trong trường học, như thầy giáo dụ dỗ học trò để mua dâm, hoặc thầy giáo dùng nhiều áp lực về điểm thi để xâm phạm tình dục học sinh. Thậm chí có cả thầy giáo cưỡng bức học sinh ngay tại trường nữa. Thông thường, ai cũng nghĩ rằng môi trường học đường là nơi có những thầy cô mẫu mực, có thể dạy dỗ con em chúng ta sống đời đạo đức và biết khôn ngoan trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để bước vào đời. Nhưng tại nơi đây lại có thể xảy ra những điều trái ngược với đạo lý như trên. Thật ra, đó cũng là thực tế của con người tội lỗi. Bản tính xác thịt luôn có xu hướng thỏa mãn tư dục của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng nghĩ rằng, đã là cơ đốc nhân rồi, chúng ta sẽ không còn đối diện với nan đề xuất phát từ bản ngã tội lỗi cũ nữa. Những cảm xúc vui buồn, sợ hãi, lo âu, ngã lòng, nghi ngờ, ích kỷ, ganh tị, giận dữ hay nhu cầu thể xác của chúng ta luôn là vấn đề mà chúng ta phải đối diện mỗi ngày trong những mối quan hệ của chúng ta với người khác. Muốn chiến thắng những bản ngã xấu đó, chúng ta cần phải rèn luyện cách ăn nết ở của mình theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Đó chính là quá trình tăng trưởng tâm linh trong Chúa của cơ đốc nhân. Dĩ nhiên, ngay cả cơ đốc nhân trưởng thành cũng không phải là đã tránh khỏi cuộc chiến này mỗi ngày với những áp lực của sự thôi thúc bên trong từ bản tính cũ đã bị hư hoại. Nếu chúng ta thất bại trước tư dục của mình, nan đề trong mối quan hệ xã hội chắc chắn sẽ phát sinh. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên hội thánh Chúa tại thành Ê-phê-sô ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Theo thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 22 đến câu 24. Đây chính là bí quyết đắc thắng tư dục khi chúng ta thuận phục làm theo những lời dạy của Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta cần học hỏi để có thể tránh cho mình những nan đề trong mối quan hệ xã hội nếu bị khuất phục bởi tư dục dỗ dành. Điều thứ nhất, hiểm họa khi bị tư dục dỗ dành. Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng cơ đốc nhân không trưởng thành, tức là người chưa thoát lốt người cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Nghĩa là người ấy vẫn còn sống ích kỷ, xem mình là trung tâm của vũ trụ, thay vì xem người khác như tôn trọng hơn mình, theo lời Chúa dạy trong thư Philip chương 2 câu 3. Người ấy sẽ tức tối ganh tị với người khác khi thấy họ tài ba hơn, giàu có hơn hay thành đạt hơn. Chúng ta sẽ điểm qua một số nhân vật trong Kinh Thánh để thấy thất bại của người không thắng hơn tư dục. Vua Saul ngày xưa, khi để lòng ganh ghét ngay với người con rể của mình là David, để hậu quả là ông phải sống những năm tháng buồn thảm, cay đắng, hận thù, luôn tìm cách giết người và bất tuân mệnh lệnh đối với Chúa, đến nỗi phải kết thúc cuộc đời chính mình và cả hậu tự của mình một cách sỉ nhục và đau thương. Theo Samuel nhất chương 31, từ câu 6 đến câu 10. Trường hợp của Ca-in, ông bị tư dục dỗ dành, sa vào con đường chống nghịch lại Đức Chúa Trời mà làm điều ác, để rồi phải tức giận vì ghen tị với em mình mà trở thành kẻ sát nhân, sống cuộc đời lưu lạc, sợ hãi, trốn tránh, bất an, bất hạnh, nghèo nàn vì đất chẳng còn sinh hoa lợi cho người nữa. Theo Sáng Thế Ký chương 4, câu 11-12. Lòng tư dục dỗ dành cũng từng phá hoại đại gia đình của ông Gia-cốp. Khi 10 anh em của ông Joseph thấy cha thương em hơn, ganh tị với cả chiếc áo đẹp cha cho em, và nhất là nghe những giấc mơ như là điềm báo trước về những điều ưu thế thuộc về em của mình, đã khiến họ nuôi ý định giết em, và rồi họ đã bán chính em mình làm nô lệ cho dân ngoại. Họ đã gieo quá nhiều đau khổ cho cha của mình, cũng như chính bản thân họ phải sống dài lâu với những năm tháng không hề được bình an, mà luôn day dứt, xấu hổ, lo lắng, bởi vì đã có những hành vi ác độc với cha và em của họ, theo Sáng Thế Ký chương 37. Lòng tư dục bị dỗ dành cũng không hề miễn trừ đối với người có đời sống tin kính Chúa đáng trọng như bà Miriam. Từng là nữ tiên tri, có ân tứ về âm nhạc, đã cầm trống cơm dẫn đầu những người nữ ca ngợi Đức Chúa Trời sau khi đội quân của vua Pharaoh bị dìm trong biển đỏ và người Israel được an toàn trên hoang mạc. Bà cũng là người chị khôn ngoan mẫu mực, đã góp phần không nhỏ với mẹ của mình để cứu em là ông Môi-se trước hiểm họa diệt vong mà người Ai Cập đã mưu toan hãm hại họ. Thế mà chỉ bởi lòng ganh tị với em mà bà đã mang lấy căn bệnh phung hiểm nghèo. Nếu không bởi lòng kính trọng và yêu mến chị của ông Môi-se, khiến ông đã hết lòng cầu thay cho bà và sự nhân từ lớn của Đức Chúa Trời, thì bà phải đối diện với một nan đề kinh khiếp đáng phải run sợ, theo Dân Số Ký chương 12. Tóm lại, bị tư dục dỗ dành nghĩa là bị khuất phục bởi bản ngã tội lỗi cũ, chỉ đem đến lắm nan đề trong cuộc sống, làm cho hư hỏng đời mình. Hơn nữa, do luôn sống trong tâm trạng bất an, buồn bã, khó chịu, cay đắng, hận thù, nên có thể khiến cho con người trở nên thâm độc hơn khi cố sống giả hình. Bề ngoài dường như thân thiện, nhưng bên trong lại ngấm ngầm hãm hại lẫn nhau, hoặc chỉ biết than thân trách phận, hay thích dèm pha, nói xấu nhau. Thậm chí có thể trở thành vô cảm trước những đau thương của người khác, hay hả hê trước sự thất bại của kẻ thù. Người sống theo tư dục chắc chắn luôn gặp nan đề hoặc gây ra nan đề trong mối quan hệ xã hội. Tất cả những điều đó đã được sứ đồ Phao-lô gọi là những việc làm của xác thịt, và những ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời, theo Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Thấy được hiểm họa khi bị tư dục dỗ dành, chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa mà thoát khỏi lốt người cũ đó, để tránh nan đề trong cuộc sống cho mình và cho người khác. Điều thứ hai, mặc lấy người mới để tránh nan đề. Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Phương cách sứ đồ Phao-lô cho biết ở đây, trước hết là một đặc ân, tức là chỉ có những người thật sự đặt lòng tin nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình thì mới có thể trải nghiệm được việc thoát lốt người cũ bởi quyền phép của Đức Chúa Trời. Thật vậy, lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12 đã khẳng định, hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Nghĩa là việc trở thành người mới để không còn sống theo tư dục chỉ được thực hiện bởi năng quyền của Chúa. Chính Ngài đã tái tạo một sự sống mới cho chúng ta khi chúng ta thật sự tin nhận Ngài, để ban cho chúng ta đặc ân được làm con của Đức Chúa Trời. Đây chính là sự tái sinh đổi mới mà Đức Chúa Trời hành động cho chúng ta, để chúng ta được mặc lấy người mới trong Chúa và có mối liên hệ mới với Đức Chúa Trời là Cha. Chính sứ đồ Giăng đã gọi mối liên hệ mới này giữa chúng ta với Chúa như là nhánh nho gắn liền với gốc nho. Chúng ta chỉ tồn tại sự sống mới và kết quả khi được gắn bó với Chúa, theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 5. Vì thế, phần còn lại của chúng ta là phải biết quyết tâm từ bỏ lối sống cũ, nói không với những điều trái với ý muốn của Đức Chúa Trời, mà nuôi dưỡng sự sống mới bởi chính Chúa đã đặt bên trong chúng ta, nhờ quyền phép của Ngài, bằng cách giữ gìn mối tương giao mật thiết với Chúa luôn luôn, qua những thì giờ học, đọc, suy ngẫm lời Chúa và vâng phục làm theo. Có như vậy, chúng ta mới tiếp nhận liên tục năng quyền từ nơi Chúa mà sống đẹp lòng cha từ ái. Chúng ta đã thấy nhiều nhân vật trong Kinh Thánh gặp phải nan đề trong mối quan hệ với người khác và xã hội khi để cho lòng tư dục nổi dậy và thắng hơn. Chúng ta cũng sẽ không hơn gì họ nếu chúng ta cứ miệt mài sống chiều theo tư dục để cứ phải gây ra nan đề cho người khác, cũng như chính mình đối diện với lắm nan đề. Việc quyết tâm gắn kết với Chúa để thoát lốt người cũ đòi hỏi một ý chí mạnh mẽ và một tâm trí sáng suốt được soi sáng từ lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Cho nên, sứ đồ Phao-lô đã khuyên chúng ta phải thoát lốt người cũ mà làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Là cơ đốc nhân, chúng ta phải nhớ rằng mình đã được tái sinh đổi mới bởi quyền phép của Đức Chúa Trời. Đây là một đặc ân rất lớn mà người thế gian không thể nào có được. Và đã được tái sinh thì chúng ta không chỉ làm con đỏ mãi mà dễ dàng bị tư dục dỗ dành rồi hủy hoại cuộc đời mình một cách dại dột. Nhưng phải khôn ngoan, vững trí, nuôi mình bằng lời hằng sống của Chúa để có thể trưởng thành mỗi ngày càng giống Chúa nhiều hơn. Đó thật sự là đời sống đắc thắng, chẳng những làm vinh hiển Chúa mà còn được sống trong an bình, vì sẽ tránh bớt những nan đề do chính mình gây ra trong cuộc sống, giữa xã hội và với những người chung quanh chúng ta.
Mình xin cho con giống Chúa im lặng trong oan khiên khổ đau, dân thân hy sinh cho Chúa nào kể xa nào. Xin cho con giống cha, xin cho con giống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con giống cha, xin cho con giống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Sai con khắp chốn đem tình yêu thương cho mọi người, tiếng thánh ca thay giọt nước mắt rơi rơi. Nguyện xin cho con giống Chúa đem bình an yên vui khắp nơi, sẽ đưa tha nhân tâm tôi vào ánh sáng trời. Xin cho con giống cha, xin cho con giống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con giống cha, xin cho con giống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Xin cho con giống cha, xin cho con giống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con giống cha, xin cho con giống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.